นะมะโมภังคะบงสุยะพุทธะกะมาวะนิยะนามมะภังคะบงสุยะพุทธะกะนียานามะโมภะคะบงสุยะทัตนะกะมะวะนิ
ที่นะโมภะบงสุยะทัตนะกะมะวะนิ kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm Đinh Dậu, là cái buổi pháp thoại tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần trong những cái bài pháp số căn bản trong cái Phật học. Có những lúc là chúng ta học bên thiền, nhưng mà có những cái đoạn mà học về pháp số căn bản, hay nó khác hơn là học về cái căn bản trong Phật học, nhiều khi chúng ta bỏ qua cũng rất là nhiều. Thì hôm nay sẵn dịp hàng tháng chúng ta đến đây tu học, thì chúng tôi cũng mong muốn cho đại chúng hiểu rõ cái tinh thần Phật học trong cái thời nguyên thủy. Tức là chúng ta tu về cái pháp này gọi là tổ sư thiền, hoặc nói khác hơn là thiền đốn ngộ, hay nói khác hơn là thiền đại thừa. Còn hôm nay chúng ta học qua những cái bài pháp mà vào cái thời Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo trong suốt 12 năm đầu tiên. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần gọi là tam pháp ấn. Tam tức là ba, pháp tức là giáo pháp của Đức Phật, mà cái ấn này giống như một con dấu vậy đó. Chẳng hạn như ông vào cái thời phong kiến, mà ông vua ông muốn phong chức cho một ông quan đến một cái vùng đó, mà nếu không có cái dấu ấn của ông á, thì ông quan đến đó làm việc cũng được. Tức là phải cái ấn. Mà gần đây nhất là có những cái giáo pháp mà họ lấy giáo pháp của Đức Phật họ lồng vào rất là nhiều. Mà Đức Phật nói nếu mà có những người giảng dạy về giáo pháp của Đức Thế Tôn mà lìa ba cái pháp này, thì dầu cho cái pháp đó rất là thù thắng, rất là vi diệu, cũng chưa phải là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên hôm nay chúng ta học rất là kỹ, tức là tam pháp ấn. Cái ấn thứ nhất là gì? Cái ấn thứ nhất Đức Phật nói là tất cả các hành là vô thường, mà nếu mà vô thường thì chắc chắn rằng sẽ có sự biến hoại. Mà nếu mà chúng ta không có học kỹ, chúng ta thấy là cái gì cũng vô thường, cái gì cũng khổ, cái gì cũng vô ngã, thì thấy nó rất là bi quan, đúng không? Mà hỏi thật đại chúng một điều, cái tinh thần đạo Phật bi quan hay là lạc quan? Bi quan hay lạc quan? Đa phần chúng ta nói là lạc quan, nhưng mà thật ra tinh thần của đạo Phật không phải là bi quan, mà cũng không phải là lạc quan. Mà cái người hành giả đứng trên một cái bờ nước sẽ thấy giữa hai dòng nước đó, dòng nước thứ nhất là bi quan, dòng nước thứ hai là lạc quan, đứng để mà ngắm, mà nhìn cái dòng sông đó, chứ không phải chết chìm trong dòng sông đó. Cho nên đạo Phật không phải là gì? Không phải là gì? Không phải là buồn, mà cũng không phải là vui. Đó, cho nên chúng ta vượt thoát vượt sống cảnh giới nguyện viên đó. Cho nên tinh thần đốn ngộ ra đời. Mà nếu mà chúng ta không học pháp căn bản này thì chúng ta tưởng tượng nó trên mây à. Cho nên bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất. Cái phần thứ nhất này á, để chúng thấy á, là nếu mà chúng ta tu đến giai đoạn là chẳng hạn như là tứ quả đi à, tu đà hoàng à, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, mà nếu mà chúng ta chứng nhập vào cái quả thứ nhất thôi, tu đà hoàng thôi nha, tức là bước vào dòng thánh, mà bước vào dòng thánh á thì ba đường khổ đóng bít, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chúng ta tạm biệt luôn. Mà chỉ gì à, gọi là thoát lai, trở lại cuộc đời này mấy lần? Thoát lai là gì? Thoát lai tức là 7 lần. Mà trở lại cuộc đời này không phải là chịu cái sự thống khổ của cuộc đời, mà có những cái nguyện lực, có những cái đại nguyện đi trong cuộc đời này nó khác, phải không? Cũng giống như một cái người cũng ở trong tù mà không có khổ, bởi vì ông là cái người cai ngục. Còn mình ở trong tù mình khổ là gì? Mình là cái người tử tù, thấy không? Thì các vị Bồ Tát ở trong cuộc đời này cũng như thế. Cho nên khi mà chứng quả vị tu đà hoàng rồi, thứ nhất là phá gì? Gọi là thân kiến. Sở dĩ mà chúng ta khổ là gì? Sở dĩ mình khổ, sở dĩ mình buồn, sở dĩ ai động đến một chút mình chịu không nổi, mình bực tức là do gì? Do mình chấp vào cái thân này thật. Tôi là của tôi. Tức là khi mình chấp chặt vào cái chỗ đó thật rồi thì ai đụng cái mình nhảy dựng lên, không phải dễ phá đâu. Và cho nên Đức Phật dạy cái pháp thứ nhất là gì? Quán gì? À, quán về cái thân vô thường, nghe không? Đây, trong kinh Tương Bộ Phật dạy. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho đại chúng những cái bộ kinh nguyên thủy thôi à. Đây, kinh Tương Bộ Phật dạy. Có một thầy tỳ kheo, khi ngài quán thật kỹ về cái thân phận kiếp người, chứng nhập vào quả vị A-la-hán, ngài đến, ngài khẳng định và ngài trình bạch Đức Thế Tôn như thế này: bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, thấy không? Nhưng mà đặc biệt nhất là tinh thần của gì? Tinh thần của đại thừa, hay nói khác hơn, tinh thần của thiền đốn ngộ. Ngay cái khổ biến thành cái gì? Ngay thành cái khổ biến thành cái vui, ngay cái vui biến thành cái tịnh lạc, ngay cái tịnh lạc biến thành cái gì? Gọi là thiền diệt quy thực. Lấy cái chỗ vui đó làm cái thức ăn hàng ngày. Chứ không phải là chẳng hạn như bây giờ mình đói bụng, chưa nên đói bụng, mình xuống ăn 1-2-3 chén cơm. Mà cái cơm đó là cơm có thế gian, mà Đức Phật mong muốn mình hồi sáng mình ngồi nửa tiếng là mình ăn cái gì hả? À, cho nên Đức Phật thương chúng sanh là thương cái gì? Một ngày quý Phật tử ăn mấy lần? Một ngày mình cho cái thân này ăn từ 3 lần hoặc là 4 lần mà chưa từng bao giờ mình cho cái gì ăn? Cho cái tâm mình ăn. Hồi sáng chúng ta ngồi thiền nửa tiếng chính là chúng ta cho cái tâm mình ăn nửa tiếng đồng hồ, phải không? Tức là lấy từ cái khổ đến cái vui, từ cái vui đến tịnh lạc, từ cái tịnh lạc đó biến thành chất liệu sống. Mà khi mà chúng ta ăn rồi bây giờ sao hả? Nghe lão tử nói chưa hả? Lão tử nói á, bậc hạ nghe nói về đạo cười to bỏ đi, bậc trung nghe nói về đạo thọt nhớ thọt quên, bậc thượng nghe nói về đạo thấm vào tứ chi phổ ra hành động. Đó, cái chỗ đó mình phải cần. Bây giờ quý Phật tử bậc hạ bậc trung hay là bậc thượng? Hả? Đừng khinh mình nha. Bậc thượng không? Thượng. Thượng là thượng chỗ nào? Chiều nay mình về chồng mình, hoặc là vợ mình, hoặc là người thân của mình nói cái gì nó trái ý mình, ngày xưa mình nhảy dựng lên phải không? Cái bây giờ mình cười. Tại sao cười? Vì hồi sáng nghe pháp, vì giờ sáng ngồi thiền, bây giờ thấm vào tứ chi, thấy không? Thấm không? Thấm vào tứ chi. Khổ ra đâu? Khổ ra cái miệng cái mình cười. Cái chồng mình hỏi sao bà cười, xưa là bà chửi là bây giờ bà cười. Nó bây giờ tôi thấm rồi, thấy không? À, cho nên Đức Phật nói sao? Mình nghe giáo pháp không phải là một ngày một giờ mà mình thấm, mà nghe giáo pháp giống như nước mưa. Nước mưa nó thấm từ từ, mà khi mà nó thấm rồi thì tự nhiên chúng ta buông bỏ rất là dễ. Cho nên vào cái thời Đức Phật, khi Đức Phật nói về cái thân phận kiếp người là vô thường, rồi Đức Phật vào thất bảy ngày ra thấy các thầy tỳ kheo vắng hết. Đức Phật hỏi tại sao các thầy tỳ kheo vắng, thì Tôn giả A Nan nói khi Đức Thế Tôn giảng về cái thân vô thường, cái thân bất tịnh, các thầy tỳ kheo chán quá rồi mới bỏ ra một số gì, bỏ ra một số vật dụng, mướn một số người tu về cái pháp môn ngoại đạo làm gì? Cắt cổ, bởi vì chán sống quá. Khi mà quán về cái thân phận kiếp người chả còn gì hết, cái bắt đầu làm gì? Cái tự tử. Phật mới nhóm hợp các đại chúng Phật vỡ. Phật vỡ là các ông biết rằng cái thân này là vô thường, mượn cái thân này để làm gì? Mượn cái thân này để tu, thấy không? Giống như mà quý Phật tử qua một cái con sông, qua một cái biển mà không có thiền sâu quá, mà bây giờ mình có thiền rồi mà thiền bị gì? Bị lũng thì mình bị hư, đúng không? Mà thiền lũng thiền hư là gì? Ở đây ai biết nè. Lỡ mà bây giờ mình qua cái sông, mà qua cái thiền, mà bây giờ thiền nó bị lũng, thiền nó bị hư, giờ qua sao? Sao mà qua được, đúng không? Cho nên khi một chiếc thiền mà nó không bị lũng, không bị hư, là đòi hỏi người hành giả tức là phải đầy đủ cái thiện pháp. Mà nếu chúng ta không đầy đủ thiện pháp thì chắc chắn rằng ta nghe pháp không được, ta tọ thiền cũng không được, chứ phải dễ đâu. Mà đây mà quý Phật tử, một ngày mà chúng ta đến đây nghe pháp, học hỏi Phật pháp là thiện pháp ta có không ít, không ít gì nhiều. Cho nên mượn cái pháp này chúng ta tu học. Mà khi mà mượn cái pháp này chúng ta tu học rồi thì chắc chắn rằng đời chúng ta bớt khổ. Bớt khổ không? Đây tôi kể cho đại chúng câu chuyện chắc nghe nhiều rồi phải không? Vào cái thời Đức Phật có một cái ông trưởng giả, chắc cái ông trưởng, nói trưởng giả là biết rồi. Trưởng giả gì? Trưởng giả cấp cô độc. Trưởng giả đó chúng tôi ghi vậy đó. Xưa trưởng giả lót gì? Trải hoàng để mà cúng Đức Thế Tôn, thấy không? Mà khi mà ông cúng dường á, ông vui hay là ông buồn? Ông vui. Khi mà ông cúng dường ông rất là vui, cho nên làm được bao nhiêu tiền ông cúng hết. Mà khi mà ông là Phật tử rồi thì ông rất là hiền. Mà chính cái hiền thiện đó, có một số người thiếu nợ ông không có chịu trả. Mà đại chúng biết rồi, làm á, mà ăn á, mà cúng dường mà không để ra tiền nữa thì lần lần nó hết. Mà khi mà tiền bạc hết rồi, gia sản ông bị sạt nghiệp, đúng không? Bị khánh kiệt. Cho nên Một hôm Đức Thế Tôn trên đường đi ngang qua nhà ông, còn có một chén cháo. Mà một chén cháo này khi mà cúng dường Đức Thế Tôn rồi thì chắc chắn rằng gia đình ông sẽ bị chết đói. Phật mới hỏi nè, ngay trong giờ phút này ông cúng dường cho Đức Thế Tôn hay là gia đình ông dùng một bữa cháo này? Ông nói như thế này: thà cái thân con chết đói nhưng mà con sẵn sàng cúng dường Đức Thế Tôn. Mà khi mà ông nói như thế rồi đó thì ngai hoàng cái ông trời Đế Thích bị chấn động, bị rung động. Cho nên ông Đế Thích này ông nhìn xuống, ông thấy sự kiện như thế, cho nên ông sai quỷ sứ nè, Tứ Thiên Vương nè, Dạ So nè, coi những cái kho báu nào mà nó chìm dưới biển á, mà không có chủ, đem về kho ông. Rồi tác động trong cái tâm thức của ai? Của những người mà thiếu nợ ông trả đó. Đó, khi mà tác động vô trong đầu rồi, tự nhiên ta đem tiền đến là trả. Đó. Cho nên qua cái phần này tôi nói cho quý Phật tử một cái điểm, vào cái thời Đức Phật cũng có chứ mấy không. Tại sao mà quý Phật tử thấy nè, khi mình cho người ta mượn tiền mà người ta có tiền mà người ta cũng muốn trả cho mình, không phải người ta muốn giật mình. Biết tại sao không? Vì khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Ma Ba Trần tuyên bố như thế này: Tôi phá ông không được, tôi hại ông không được. Thì khi ông nhập niết bàn rồi, hàng đệ tử của ông làm gì? Tức là tôi phá cho đến cùng. Thì như vậy khi mà một người thiếu nợ mà ta muốn trả, không phải người ta không muốn trả, mà do gì? Do tác động của Ma Ba Tầng, do tác động cái nghiệp lực, cho nên làm gì? Người đó muốn trả, thấy không? Nhưng bây giờ tác động của trời Đế Thích, của Tứ Thiên Vương, của thần sông thần núi gì đó, nó tác động vào cái tự nhiên ta đem đến ta trả ông hơn. Thì như vậy khi mà ông sạc nghiệp rồi, Đức Thế Tôn hỏi một câu như thế này nè: tại sao còn một bát cháo ông cúng dường Đức Thế Tôn? Chắc chắn rằng trong cuộc sống giữa đời thường này không có ai làm giống như ông cấp cô độc, đúng không? Cũng hiếm lắm. Như hẹn như bây giờ mình bố thí hoặc mình cúng dường thì mình nghĩ rằng trong ngân hàng mình tệ lắm nha, cũng phải có 50-60 tỷ. Chứ mà bây giờ mà sạch hết cái ai dám cúng không? Không dám cúng, cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà tại sao ông làm được? Tại sao ông làm được? Vì Đức Phật nói với Tôn giả Anan như thế này: không phải một đời này ông làm, mà tới 7 đời quá khứ, 7 đời quá khứ ông đã từng phát một cái nguyện lực: hộ trì Tam Bảo, hộ trì chánh pháp. Cho nên nhớ là cái nguyện lực, nhớ là cái đại nguyện làm, thấy không? Cho nên tôi nói thẳng một điều, chẳng hạn như có những người họ đến, họ gặp quý Phật tử hay là gặp quý thầy, họ hứa rồi cúng dường đi. Mà khi mà tại sao họ hứa đúng ngay trong giờ phút này, họ hứa là đúng chứ không? Nhưng mà khi mà về nhà tại sao họ quên? Là do tác động về nghiệp lực, mà thứ nhất là tác động của Ma Ba Tần. Bởi vì họ không muốn cho thiên giới đông đúc chư thiên, mà họ muốn rằng ba đường khổ thật là nhiều, địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhiều thật là nhiều, thì quân họ mới mạnh. Còn mà chúng ta mà làm thiện á nha, là Ma Ba Tần họ không vui, họ không thích. Mà người nào làm ác nhiều chừng nào thì Ma Ba Tần càng vui chừng đó, phải không? Vui để làm gì? Lính mình càng đông. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một điều, mình có 100 công nhân thì chắc chắn rằng mình mong muốn có 200 công nhân, 300 công nhân. Chứ ai mà muốn 100 công nhân còn 1-2 người không? Thì Ma Ba Tần cũng như thế, đúng không? Cho nên, nhưng mà Tôn giả Tịch Thiên nói một câu: khi chúng ta mắng niệm về một cái thiện pháp thì không phải tự nhiên mà chúng ta mắng niệm, mà do gì? Do năng lực của 10 phương chư Phật, năng lực của 10 phương chư Đại Bồ Tát tác động cái hạt giống mình, ghê không? Rồi cái hạt giống mình nó mới nảy mầm lên chút xíu thôi. Mà khi mà nó nảy mầm lên mà chúng ta không tiếp tục làm cái việc đó nữa thì bắt đầu hạt giống nó chết. Thì như vậy khi mà chúng ta đến nghe pháp tổ thiền, đâu phải tự nhiên ta đến, mình nói là tự nhiên mình đến, nhưng thật ra không phải. Chẳng hạn như một tháng mình đến đây một lần, đúng theo mình đến, mượn thân vô thường mình đến, nhưng mà do cái nghiệp lực, do cái chướng duyên của mình làm cho mình sáng nay chuẩn bị lên xe bị cái gì, cái thân mình bây giờ lủng nè. Tại sao lủng? Bị tiêu chảy, phải không? Từ Sài Gòn ra đây mà bị tiêu chảy sao đi? Thôi đành ở nhà, phải không? Rồi chuẩn bị nè, chuẩn bị cái đạo tràng của mình lên chúc lâm cúng dường trường hạ, cái việc đó là việc tốt. Nhưng mà sáng nay mình chuẩn bị đi, làm cho mình trúng gió, đi không được. Tức là bị cái nghiệp lực, bị cái nghiệp duyên nó cản lại. Còn cái thân mình không có bị lủng, không có bị bể, không có bị hư, thiện pháp mình làm rất là được. Khởi niệm là làm, khởi niệm là tu, khởi niệm là sám hối. Cho nên Phật dạy là mượn cái thân vô thường này, mà khi mà ông cúng dường như thế, Phật nói ông rất là vui, ông vui lắm. Rồi đến khi mà tuổi già cái ông chết, mà khi mà ông vừa chết rồi nha, là ông có mặt ở trên cung trời Đông Sức liền, là một vị thiên tử, mà cái vị thiên tử này đẹp nhất trong các vị tiên. Chẳng hạn như bây giờ chư thiên ở trên đó họ ăn á, cái bình cái ly nè giống như nhau, mà thức ăn á màu sắc thì khác lạ một điểm. Do gì? Do cái phước lực mà khi họ còn ở nhân giới, thậm chí cô độc cũng như thế, phải không? Do ông bố thí, do ông cúng dường thù thắng như thế, cho nên cái thân tướng ông rất là đẹp. Rồi ông xuống ông đảnh lễ Đức Thế Tôn, mà khi ông đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, các thầy tỳ kheo nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, khi còn sống á, ông tu tập, ông tạo các sự việc thiện pháp, con thấy trên mặt ông lúc nào cũng cười. Đó, bây giờ quý Phật tử có cười không? Đừng có khóc nha. Lúc nào cũng cười hết, ông rất là vui. Thì như vậy khi mà ông chết đi rồi, ông có vui không? Tức là các thầy tỳ kheo chưa chứng A-la-hán thì hỏi Phật. Phật mới nói một bài kệ như thế này: nay vui đời sau vui. Nay vui là gì? Khi mà còn làm người, ông làm các thiện pháp rất là vui. Rồi đời sau ông sanh làm thiên tử, vui hay là buồn? Nay vui đời sau vui. Gì nữa? Ai thuộc không? Làm phước hai đời vui, nó vui thấy làm phước sanh cõi lành vui hơn. Thấy không? Có nghĩa là gì? Mượn cái thân vô thường này tu, chứ không phải là thấy cái vô thường là rồi chán, không phải vậy. Rồi bây giờ ai cái qua Ấn Độ chưa? Qua Ấn Độ đến cái chỗ mà Tinh Xá Kỳ Viên, còn cái nền đất nhỏ của ông Cung Đa, ông này ông làm cái nghề đồ tể, mà ông gần, rất là gần Tinh Xá Đức Thế Tôn, mà chưa từng bao giờ ông đến ông cúng dường Đức Thế Tôn muốn cơm. Rồi tâm suốt 50 năm trôi qua, rồi cuối cùng ông chết. Mà cái ngày ông chết rất là đau khổ, tâm suốt 7 ngày ông khóc, ông rên, ông than thở, rồi ông tắt thở ông chết. Đức Phật nói như thế này: tâm suốt 50 năm ông tạo những cái việc ác pháp nhiều quá, cho nên ông rớt xuống địa ngục chịu khổ. Rồi các thầy tỳ kheo hỏi Đức Phật nè: bạch Đức Thế Tôn, khi mà ông còn sống, chúng con thấy trên khuôn mặt ông lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng khổ, thì như vậy khi mà ông chết có khổ chăng? Phật cũng nói một bài kệ. Kệ gì? Nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó sầu nó u não, sanh cõi dữ sầu hơn. Ở đây tôi nhấn mạnh cho đại chúng một cái điểm.
Hôm qua nhân cái mùa Phật đản, Có một số những người họ làm bên nhà nước, họ đến họ thăm các thiền viện, các chùa chiền. Mà khi mà họ đến thăm rồi, chúng tôi có chia sẻ một số những người như thế này. Tôi nói là năm 2012 có những cái tin đồn là trái đất này nó hủy diệt, mà không phải là người tu, mà những nhà khoa học, những nhà bác học họ thấy những hiện tượng đó. Mà tại sao mà trái đất không hủy diệt? Tôi nói thẳng một điều, chừng nào ở trên trái đất này không có những người tu, không có những người trì năm giới, một điểm đó. Cho nên sở dĩ mà nói thẳng một điều, nơi nào có những người tu, nơi nào có những người tổ thiền, các ông phải nên ủng hộ hết mình. Bởi vì sao? Được mùa màng, phải không? Không có bị những cái trận động đất sóng thần lớn là do có những người tu nhiều. Chẳng hạn như đại chúng thấy nè, khi mà đại chúng lên một chiếc xe hơi cũng 7 chỗ, phải không? Một chiếc xe 7 chỗ, phải không? Chúng ta chạy ra đường thì bất thình lình chúng ta bị một cái xe container nó đâm vào, đúng không? Chết không? Nhưng mà tôi có một chiếc xe 7 chỗ, tôi đụng vào chiếc xe container mà tôi không chết, đúng không? Vì chiếc xe của tôi là chiếc xe bọc thép của ai? Tổng thống Obama cho mượn. Rõ ràng. Mà chiếc xe bọc thép này là cái gì? Là thiện pháp. Còn mình đi xe mà mỏng quá đụng cái chết là ác pháp. Vậy thôi, đơn giản. Thì như vậy là chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghe pháp, không có uổng. Cho nhiều khi người ta nói bà ở nhà bà chơi em sướng, bà đi nghe pháp làm chi? Bà ở nhà bà chơi em sướng hay là bà ngồi thiền làm gì? Vì ngồi thiền sướng là khổ. Ngồi thiền sướng là khổ. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi thiền ý, mình liêm duyên cặp mắt, miệng mình có ăn gì không? Cũng ăn gì. Tai mình nghe gì không? Cũng nghe nhạc. Mà còn tôi vừa nghe nhạc, vừa ăn vừa uống. Bởi vì sao? Khi đó tôi nhậu, nhậu sướng khổ. Bây giờ mà chiều nay mình về mình gặp chồng mình, hỏi khi mà ông nhậu, ông uống bia, ngay trong giờ phút đó ông sướng hay khổ? Thì bảo đảm người người nói sướng. Sướng trong khổ. Mà khi mà sướng xong rồi cái gì nó đến? Khổ nó đến. Bởi vì nhậu say nhiều quá về nhức đầu. Gì nữa? Nhiều quá thì bị ói mửa. Kế gì nữa? Hả? Kế là tổn giảm cái thọ mạng của mình, rất nhiều cái nó đến. Cho nên người xưa đã câu sao? Hả? Câu sao? Nhớ không? Vui vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ quá vui. Thấy không? Khi mà chúng ta ngồi thiền đau chân thiệt, nhưng mà ngồi chừng 1 năm cho đến 10 năm nó hết đau chân. Mà khi mà nó hết đau chân cái gì nó đến? Hả? Thiền diệt quy thực nó đến. Phải không? Tức là lúc này mình không cần ăn uống gì nhiều nữa, mà mình lấy gì? Hơi thở của thiền làm mạng sống của mình. Pháp âm vi diệu của Đức Phật là hơi thở của mình. Phải không? Tôi mình thấy là rất là an ổn. Cho nên đại chúng thấy tụi tôi ăn ngày bao nhiêu? Sáng ăn có gì ăn cái đó, trưa là chín, nhưng mà chiều lấy cái gì? Lấy gì ăn? Hít vào thở ra là một chén cơm, hít vào thở ra hai chén cơm. Thì như vậy là quý Phật tử ăn cách mấy cũng bằng tụi tôi. Cứ một hơi thở là tôi tính là một chén cơm, hai hơi thở là hai chén cơm. Như vậy là mình ngồi một tiếng ăn bao nhiêu chén cơm? 100 chén cơm, 200 chén cơm. Cho nên
cái việc Phật sự chúng tôi làm rất là nhiều, phải không? Mà tại sao sức khỏe vẫn có? Tại vì một hơi thở là một chén cơm. Vậy thôi. Dễ không? Dễ khó à. Đó cho nên là mà khi mà đại chúng mà hiểu rồi đó, thì mình ngồi nghe pháp, mình ngồi tu học, mình có hướng mình đi. Mà Hòa Thượng Vàng Hồng á, có ra cái cuốn sách á, cuốn sách gì đó, à, con đã có một con đường con đi, thấy không? Cho nên nói thẳng một điều, nói thẳng một điều luôn nha, nó hơi tế nhị chút nhưng mà phải nói, dầu cho quý Phật tử là mình sống chung với chồng mình, sống chung với vợ mình, nói thẳng ra một điều luôn, ngồi chung một cái ghế, nằm một chỗ, nhưng mà cũng đường ai nấy đi. Bởi vì sao? Ông ngủ đó mà suy nghĩ, ông suy nghĩ chuyện khác, mình cũng ngủ đó suy nghĩ chuyện khác, giống ai đâu, rõ ràng. Phải không? Cái ai mà suy nghĩ giống nhau, hai người mà giống nhau không? Dầu người đó là chồng mình, dầu đó người đó là vợ mình, hai cái tư tưởng cũng khác nhau. Thì như vậy, đã khác nhau rồi thì chúng ta mới khẳng định một điều, thường độc hành, thường độc bộ. Phải không? Cuối cùng rồi sao? Cuối cùng là thường độc hành, thường độc bộ. Gì nữa? À, đạt giả hành du niết bàn lộ, cũng đi một mình. Lần lần mình đi, mình thấy cái con đường này chúng ta sẽ chọn. Mà nói thẳng một điều, có những lúc mình ngồi, tại sao quý Phật tử thấy là có những lúc, tôi thấy có một số người Phật tử họ tu được an ổn á, cái họ cười mình nè. Cái tôi đó nó hỏi tại sao cười, nói con có khùng, mà con nghĩ rằng con đã chọn đúng con đường con đi, cho nên vui quá con cười. Phải không? À, tôi thấy là quý Phật tử là tại sao mà quý Phật tử, cái ngày mà Đức Phật đản sanh á, là chúng ta, mình đừng có nói về chánh thiện về đâu á, mà nơi nào tổ chức ngày Phật đản sanh là mình phải đến. Bởi vì nếu mà không có Đức Phật ra đời thì làm gì mình ngồi mình cười mình, đúng gì không? Làm gì mình có giáo pháp mình tu? Cho nên cái ngày Phật đản sanh là chẳng hạn như thường chiếu, gần thường chiếu đi thường chiếu, gần chúc lâm đi chúc lâm, gần chân pháp đi chân pháp, gần linh chiếu đi linh chiếu, phải không? Mà ai gần chánh thiện đi chánh thiện. Phải đi. Ngày Đức Phật ra đời là phải đi. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhớ lại cái ơn pháp nhũ của Phật lớn quá. Cho nên cái ngày Phật đản sanh là cái ngày vui, chúng ta phải đi, chứ không phải ở nhà. Phải không? Đó cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý một điểm. Cho nên là khi mà chúng ta mà thấm nhuần giáo pháp rồi á, chúng ta mới sẵn sàng mượn cái thân này chúng ta tu học. À, cho nên gọi là khi mà chúng ta mới bắt đầu vào ngồi thiền thì rõ ràng đúng là nhức chân thiệt. Thấy không? Vì gì nữa? Hôn trầm. Bởi vì nữa mà tán loạn đủ hơn. Cho nên khổ để tu hành, khổ quá vui. Vì nữa, nếu muốn có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Đừng khổ cũng đừng vui, không? Mong sao tâm tánh đừng vui khổ, mới mong thoát khỏi cảnh khổ vui. Cho nên đạo Phật không bi quan mà cũng phải lạc quan luôn. Mà đạo Phật giống như một người hành giả đứng trên đất liền ngắm dòng sông trôi chảy rất là kỹ. À, cho nên là phải nói là chúng ta thấy một điểm, cái kiếp phận con người Đức Phật nó ngắn lắm, rất là ngắn. Mà chúng ta nắm bắt một cơ hội nào đó để chúng ta chuyển hóa có một lúc nào đó. Giống như là gì? Giống như là cá, thấy không? Cá mà biến thành rồng, nó không có đổi vảy, thấy không? Mình tu đây nè, giống như là những cái con cá chép, Mà đến tháng mấy thi làm rầm hả? À, tới tháng 9 vượt vũ môn, mình tu mà không có thực tập thiện được. Cho nên muốn biến thành rầm thì chúng ta phải có những cái cuộc thi của mình. Mà cuộc thi mình ở đâu? Là những người thân họ sống gần gũi với mình. Mà ta thường thường đó là những cái bài tập á, phải không? Mà mình không có những cái bài tập này thì mình biết mình là gì. Cho nên thiền là gì? Thiền là ngay lên cuộc sống, cảm nhận được cái hạnh phúc rồi. Quý Phật tử thấy cuộc đời này không là gì hết. Mà nếu mà không nhờ vô thường, phải không? Không nhờ khổ đau thì lấy gì mình biết hạnh phúc. Cho nên có một nhà thơ, ông làm một bài thơ như thế này: nếu không có khổ đau biết đâu là hạnh phúc, phải không? Nói thẳng một điều, quý Phật tử ngồi dưới đây nè, mình cũng khổ nhiều rồi. Không phải mình khổ kiếp này, mà vô lượng kiếp chúng ta đã từng khổ rồi. Khổ là gì? Đức Phật nói là trong vô lượng kiếp là chúng ta khóc nhiều hơn cười. Khóc cho chồng, khóc cho con, khóc cho người thân. Mà nhất là người, Phật dạy nhất là người gì? Người gì hay khóc nhất? Người gì? Phật nói là người nữ là hay khóc nhiều nhất. Gì cũng khóc hết đó, thấy không? Mà nhờ khóc như thế rồi, bây giờ chúng ta nhận được giáo pháp, cảm nhận được rồi, thì chỉ có một con đường tiến tu thôi, không có con đường thứ hai. Nếu không có khổ đau biết đâu là hạnh phúc, nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Mà nếu mà quý Phật tử mà không có mộng mị chắc chắn là không có đến đây, đúng vậy không? Có mộng không? Ở đây ai có mộng giơ tay lên. Thì như vậy quý Phật tử mà khi mà khám phá là được giáo pháp rồi, thì cái chuyện là ngày xưa của mình là chuyện nhà cửa, chuyện đủ thứ hết. Nói chung là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta muốn làm như thế nào đó, chẳng hạn như bây giờ một tháng là chúng ta làm 50 triệu, thì trong tâm mình mong muốn như thế nào đó, làm cỡ 100 hoặc là 200 hoặc là 300, nhiều nào tốt đấy. Đó, cho nên ba cái phần này á, vừa rồi á, đại chúng tôi là phải không, có một cái cô, một cái người giảng viên, chắc coi mạng biết phải không, năm nay 38 tuổi, bị ung thư chết. Mà trước khi chết cô để lại những cái lời tâm huyết. Cái tâm huyết là cũng mong muốn là ngày xưa đừng cái bôn ba nhiều quá, một cái căn nhà nhỏ đủ rồi, sống làm việc gì đó. Rồi thứ hai là cô dặn là đừng thức phi quá, phải không? Mình lo mình tính toán nhiều quá, cái mình thức phi mình lo ngủ sớm nó cũng sanh bệnh ung thư. Rồi mình ăn á, mình ăn nhiều quá, mình ăn đồ chiên đồ xào, ăn cho sướng miệng nó cũng bị ung thư. Rất nhiều cái sự chướng duyên đến với mình. Cho nên là khi mà hiểu ra rồi thì quý Phật tử thấy không, khi mà chúng ta hiểu ra rồi thì Phật dạy là nó muộn rồi. Thì bây giờ mình tỉnh thức, nhờ những cái mộng mị đó mình tỉnh thức. Ở đây ai mà giàu có bằng một cái ông quan mà quan tổng trấn Bát La Ra vào thời Đức Phật không? Giàu lắm. Ông là vua một vùng mà. Ông đi đâu là ông có quân lính hộ vệ không? Ông đi đâu là ông có những người săn sóc ông, và trước khi ông ăn có những người ăn trước ông. Và của cải vàng bạc ông nhiều lắm. Nhưng mà khi mà Đức Phật thành đạo rồi, trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì các dòng họ Thích Ca ai cũng phải có con và cho đi xuất gia, từ 1 đến 2 người. Mà khi mà nhà chú bác với Đức Thế Tôn, tức là ngài Ma Ha Nam, ngài A Nậu Lâu Đà, mà khi mà ngài A Nậu Lâu Đà đến xin người mẹ xuất gia, xin 5 lần 6 lượt mà không được, bởi vì con của một vị hoàng tộc, tức là em chú bác với Đức Thế Tôn, tức là học vương á, kia là Tịnh Phạn Vương, còn cái này gọi là học vương. Mà khi mà đến mà xin xuất gia rồi, bà mẹ nó không có chịu, nhất định nó không chịu. Rồi cuối cùng ngày A Nậu Lâu Đà năn nỉ quá, và nó phán một câu: chừng nào quan tổng trấn Bác Đa Ra mà xuất gia thì mẹ sẵn sàng cho con đi. Bởi vì bà nghĩ rằng ông này quyền lực rất là lớn, của cải rất là nhiều, làm vua một vùng thì không bao giờ xuất gia. Đó, thì cuối cùng A Nậu Đô Đà đã nói như này: sở dĩ mà tôi không được đi xuất gia là tại anh. Quan lại ngạc nhiên, nói sao tại tôi, anh muốn đi đi chứ. Cái ông này mới nói, A Nậu Đà mới nói nè: vì mẹ tôi nói chừng nào anh đi xuất gia thì mới cho tôi đi xuất gia. Thì thương người bạn mà hai người chơi thân lắm, nói thôi bây giờ nè, thôi cũng được, để tôi sắp xếp 7 năm, 7 năm là tôi chết sao tu, phải không? Giống như mình vậy, hạn 7 năm. Rồi bây giờ nói thôi bây giờ 7 tháng, 7 tháng rồi lỡ mai tôi ngủ tôi chết sao tu. Rồi cuối cùng thấy người bạn mình năn nỉ thương quá, nói thôi 7 ngày rồi về sắp xếp. Thì quá tình mà khi mà hoàng xuất gia rồi đó, cái một hôm cái tôn giả Bác Đa La ông ngồi dưới gốc cây, cái ông thốt lên, thốt lên ai thuộc ông thốt lên gì, thốt lên 3 tiếng thốt lên giống như cái người mà ngộ đạo vậy đó. Ôi hạnh phúc của tôi, 3 lần, ôi hạnh phúc của tôi. Thì khi mà ông nói được như thế rồi đó, thì các thầy tỳ kheo sáng sớm mới đến bạch với Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Bác Đa Ra khi ngồi thiền thốt lên 3 lần như thế làm cho những người xung quanh bị động, tuôn được. Mà con nghĩ nha, con nghĩ Bác Đa Ra này nhớ lại cái hạnh phúc khi mình còn làm vua, khi mình sống cái cảnh sung sướng, bây giờ nhớ lại, nhớ lại cái gì? Ôi hạnh phúc của tôi bây giờ khổ quá, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đó, thì lúc này Đức Thế Tôn mới nhóm hợp đại chúng lại. Mình thấy ngày xưa rất là hay nha, khi mà các thầy tỳ kheo đến trình một cái việc gì đó, Phật mới nhóm hợp đại chúng, gọi là tử tội thầy tỳ kheo đó. Thì khi mà đem thầy tỳ kheo Bác Đa Ra ra hỏi: hồi hôm nè, chúng đang ngồi thiền thanh tịnh mà ông làm gì? Ông nói ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi, động tâm niệm đại chúng, có một số người tu không được, phiền não quá đến trình với tôi nè, bây giờ ông tính sao? Mình thấy rất là hay. Cho nên mình học qua cái phần này để cho mình ôn lại những cái hình ảnh lịch sử vào thời Đức Phật. Rồi ông nói sao? Ông nói bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa khi mà con còn làm vua, quyền lực con đủ rồi đó, một khi mà con bước ra cửa, con phải nhìn trước nhìn sau, con sợ người ta giết con. Khi mà con ăn một cái món đồ nào đó, con sợ người ta bỏ thuốc độc con. Rồi khi mà con uống ly nước, rồi con cũng sợ người ta bỏ thuốc độc. Không có lúc nào mà con ngồi yên, mà không có lúc nào mà con ngủ yên, lúc nào con cũng sợ người ta giết con hết. Tiền của thật là nhiều, mà thưa Đức Thế Tôn, ăn không được. Tại sao ăn được? Hả? Mới chuẩn bị ăn cơm, quân lính vào báo giặc cướp chỗ này, giặc cướp chỗ khác. Cho nên vừa rồi ông tổng thống Mỹ Donald Trump nói sao biết không? Trời ơi, sao bây giờ tôi thèm cái ngày xưa khi làm tỷ phú bất động sản. Tôi đâu có ngờ mà cái việc mà tổng thống mà nó khó đến mức độ này, nó nhiêu khê. Ông lên ông nói ông tâm sự á. Bây giờ mình nghe cái từ tổng thống mình thích phải không? Mà bây giờ ông rên rồi đó, ông mới làm có 100 ngày chứ nhiêu. Mà ông nói là sao? Nhớ là cái ngày xưa quá. Ông nói ngày xưa ông lái xe, mà bây giờ ông lái không được, không cho ông lái. Ngày xưa là ông đi ngoài đường đi, mình bây giờ đi không được. Bây giờ ông đi là phải có 2 hàng hộ vệ ông, sợ người ta ám sát. Bây giờ ngày xưa ông muốn ăn sao ăn, muốn uống sao uống, bây giờ không được nữa, không được. Thì ông quan này ông cũng như thế. Mà bạch Đức Thế Tôn hồi hôm con ngồi con thấy nè, thấy sao? Con ngồi con thấy, ủa sao mà nó thanh tịnh quá, nó hạnh phúc quá. Con ngồi một mình giữa rừng sâu mà con không sợ ai giết con. Mà bạch Đức Thế Tôn, có gì đâu nữa mà giết. Đó, hạnh phúc của người tu á, có gì đâu mà nửa giết. Mà con ngồi đây nha, con không sợ người nào đến ăn cắp của con. Mà bạch Đức Thế Tôn, có gì đâu nữa ăn cắp. bay mình bác à, phải không? Rồi gì nữa? Bạch Đức Thế Tôn, khi con ngồi yên, con mới cảm nhận được rằng trên đời này chỉ có một việc ngồi thiền mới đem lại hạnh phúc nhất. Phật nói sao biết không? Này bác Đa Ra, cái cảnh giới của ông nha, đến mức độ mà ông trời phạm thiên cũng thèm đó, huống chi là người phàm. Không, cái cảnh giới của ông là chư thiên nè, phạm thiên rồi đế thích tứ thiên vương, rồi tất cả những ông trời mà ông trời lớn á còn thèm khát, huống chi ông. Sẵn dịp đây nè, Như Lai tán thán ông, chưa từng bao giờ có một người mà làm vua mà ra ngồi thiền được thanh tịnh giống như ông. À, cho nên Phật không có vỡ mà Phật tán thán trước đại chúng, thấy không? Thì như vậy khi mà chúng ta mình thấy nè, khi mình bỏ một chút ít thôi, chút ít gì, sáng nay mình đến thiền viện chánh thiền, mình bỏ giỏi lắm là, giỏi lắm nha, con nói giỏi lắm là 300 hoặc là 500 thôi, đi tiền xe mà lên đấy, đúng. Nhưng mà chúng ta gặt hái rất là nhiều cái thành tựu. Mà thành tựu là gọi là thành tựu gì biết không? Thành tựu gọi là phi vật chất. Ghê không? Phi vật chất, vật chất nó mới đếm được. Cho nên mà khi mà ông Thạch Hổ, ông Thạch Hổ, ông Thạch Lạc, ông làm vua, rồi ông gặp Phật Đồ Chừng, ngài Phật Đồ Chừng nói một câu nè: tôi thấy Phật giáo đâu có ích gì đâu mà ông kêu tôi ủng hộ. Phật Đồ Chừng nói, Phật Đồ Chừng này chứng quả mà, ngài bước lên cái con đường thạch địa, cho nên ngài nói như thế này: ông tôi sẽ làm cho ông nhớ lại thời quá khứ mới đây thôi, mới kiếp trước. Mới kiếp trước ông là một vị thương nhân, đời trước là ông con gà thôi, là kế là ông là một vị thương nhân. Rồi khi mà ông phát tâm, ông là một vị thương nhân, ông phát tâm ông cúng dường 60 thầy tỳ kheo một bữa cơm, trong đó có tôi. Tôi biết rằng nhân cái buổi cúng dường này ông sẽ thành vua, mà ông làm vua ông giết rất là nhiều người, mà tôi lỡ tôi thọ nhận của ông, bây giờ tôi phải xuống tôi độ ông, nhớ lại ông. Và khi ngồi ông tư duy ông nhớ lại, sụp xuống lại liền. Ông cúng dường có một bữa cơm mà bây giờ ông làm vị quốc vương, của cả thêm đầy hết, mà bây giờ ông nói thì sao, ông có ích, thấy không? À, cho nên ba cái phần này chúng ta thấy gì, mượn cái vô thường, mượn cái thân quyển quá này chúng ta tu, chúng ta phải hủy diệt, thấy không? Rồi phần giải tiếp này: những gì vô thường và khổ ác là phải có sự biến hoại. Cho nên đại chúng thấy không, giàu bây giờ mình thấy nè, có những người họ bỏ một số tiền, họ làm gì? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái tuổi mà cái tuổi 50, 60 đó, thì cái thân xác mình chắc chắn rằng nó biến hoại theo thời gian, đúng vậy không? Nó không có còn đầy đặn nữa. Cho nên chúng ta phải làm gì? À, mình ra thẩm mỹ viện cái mình bơm hơi cái đầy cái má mình lên, thấy không? Mà khi mà chúng ta bơm những cái vật bên ngoài rồi thì mấy năm giỏi lắm là 3 năm, giỏi lắm là 5 năm. Và chúng thấy có những người mà họ làm bên cái ngành nghệ sĩ ca sĩ đó, khi mà về già đó là cái má họ chảy xuống hết, là tại sao biết không? Họ mượn bên ngoài nhiều quá. Mà khi mà mượn bên ngoài nhiều quá, bây giờ cái này nó không nhận nữa, nó trả lại, cho nên bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn mà quý Phật tử mà tu tập là lấy bên trong, lấy cái tự tánh bên trong nó phổ ra bên ngoài, cho nên 60-70 tuổi vẫn sáng rỡ, thấy không? Rõ ràng mình nhìn mấy những người tu thiền, mình nhìn biết người này có công phu, mặt họ lúc nào cũng sáng, mặt họ lúc nào cũng vui, nó tác động đến chứ. Cho nên biết cái sự biến hoại rồi, mà nhờ gì? Nhờ cái thiện pháp đó. Cho nên ba cái phần này đại chúng thấy không, dầu mà chúng ta làm cái gì cách mấy lã cũng là gì, 70 năm hoặc là 80 năm nó biến hoại. Mà khi mà từ cái biến hoại đó mà chúng ta không khéo để mà chuyển hóa, để mình gìn giữ pháp thân vệ mạng, thì Phật nói là rất uổng một kiếp người đó. Cho nên ba cái phần này tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện nè, đâu thường nó biến hoại không? Ở thành Tỳ Xá Ly này có một cái cô kỹ nữ, cô đẹp đến mức độ mà người ta chỉ cần ngắm có một cái thôi là phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng, chỉ cần đứng là không đứng nhìn có thôi. Mà khi mà cô dở cái mặt ra cho nhìn á là phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng. Một hôm có một thầy tỳ kheo cũng đi khất thực, thì bất thình lình cái ông diện kiến cái khuôn mặt của cô kỹ nữ ở thành Tỳ Xá Ly đó. Ông về nhà sao biết không? Ông về nhà đến mức độ một cái bình bát bưng nổi luôn. Ông nhớ ngày nhớ đêm, ông chịu không nổi, ông nói chắc Bạch Đức Thế Tôn chắc con chết quá. Hỏi sao ông chết? Nó hồi sáng đi khất thực trên đường con gặp một cái cô kỹ nữ thành Tỳ Xá Ly đẹp quá, mà chắc con tu không nổi. Mà cái duyên ông cũng thù thắng nha, cái duyên ông tốt sao ông biết cái tối hôm đó cái cô kỹ nữ này có trúng gió có chết. Rồi khi mà có chết rồi thì Đức Phật mới sai Tôn giả A Nan đến nói với ông vua Qua Tư Nặc là phan trôn cô. Rồi bây giờ rao cái giá, để cô nằm này rao. Này bây giờ cái cô kỹ nữ thành Tỳ Xá Ly này ngày xưa nhìn khuôn mặt có thôi là phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng, thì thôi bây giờ là không cần nhìn nữa, đem cô này cho luôn, đem về nhà trả 1.000 đồng tiền vàng, các ai chịu không? Dám không? Lắc đầu. Ông đứng kế bên mà. Từ 1.000 đồng tiền vàng đến 1 đồng xu luôn cũng ai thèm hết. Và ngay tức khắc là cái thân của cô kỹ nữ này nó biến hoại từ từ. Từ gì? Từ hơi ửng một chút, cái biến thành xanh, xanh biến thành vàng. Qua tiếp một ngày nữa cái da thịt nó nứt nẻ ra, rồi máu mủ nó chảy ra. Mà trong giờ phút mà máu mủ nó biến hoại nó chảy ra, ngay tức khắc ông chứng A-la-hán luôn. Phải không? Tức là ngay nơi cái sự biến hoại đó chúng ta quán chiếu để chúng ta bớt chấp thân, để chúng ta tạo cái việc thiện pháp. Đức Phật dạy rất kỹ phải không? Con không còn nghi ngờ về vấn đề này nữa, do đó con không có lòng tham, con không có lòng dục, không còn lưu luyến đối với các sắc. Bạch Đức Thế Tôn, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Tức là năm cái dòng sông ngũ quẩn của mình nó cũng không có thật, nó trôi chảy liên miên. Mà khi mà cái người tu thiền quán chiếu như thế rồi thì lúc này mình mới mạnh dạng ngồi thiền, mạnh dạng làm các việc thiện pháp, mạnh dạng cái con đường chúng ta chọn chúng ta đi, nghe không? Mà thấy được như thế phải nhờ gì? Nhờ phương pháp tọa thiền, nhờ phương pháp tu học chúng ta mới quán chiếu được. Chứ còn mà chúng ta lăn xăng trong suốt một đời thì sao? Ngài Hám Sơn nói nè: một mai vô thường đến, mới hay mộng viễn thân, muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thức thần. Mà khi một mai mà mình nằm trên giường bệnh rồi, bắt đầu mình hối hận đủ chuyện hết, thấy không? Mà khi mà hối hận chúng ta cười hay là khóc? Cười hay khóc? Khóc. Tôi đố quý vị này, tại sao các thiền sư chuẩn bị các ngày chết các ngày cười? Bởi vì cái bộ phim nó chiếu lại các ngày làm, vừa làm từ thiện, vừa tu tập, vừa làm lợi ích là người khác, cái vui các ngày cười. Còn mình nhìn lại mình thấy trời, mà sao mình sống dở quá? Tại sao mình gây lộn bà 7 chi ta để cho bà 6 bà tu? Tại sao mình gây bà 8 bà 9 chi ta? Ngồi nhiều đó cho mình độ địa ngục luôn chứ đừng có quán sanh. Không quán sanh được, đúng không? Cho nên cái tinh thần niệm Phật là gì? Là trở về vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, tức là trở về Phật tâm. Mà khi trở về Phật tâm là phổ ra hành động rồi, chúng ta sống có ý nghĩa lắm. Mà sống có ý nghĩa rồi chúng ta nhìn lại quãng đời của mình không uổng. Cho nên tôi khuyên quý Phật tử một cái điểm, ráng nha, mình ráng, kể cả tôi cũng ráng cố gắng như thế nào đó. Khi quý Phật tử ra đời, ai cũng cười mà mình khóc, thấy không? Đừng cười nha, cười là gọi giống như quái thai á, thấy không? Khi mình mới sanh ra đời, cha mình, mẹ mình, anh em mình, người thân của mình mừng quá, mừng có một sanh linh bé nhỏ gia nhập vào trong nhà mình, nó mừng, nó cười, mà mình sao mình khóc? Làm như thế nào đó khi ngày cuối cùng mình ra đi, ai cũng khóc,
mà mình cười. Nó thương mình nó khóc. Tội quá, cái cô này tu tập được, cô này làm từ thiện được mà bây giờ đi ai cũng khóc hết. Mà mình sao? Hả? Mình sao? À, mình cười. Tại sao mình cười? Vì lúc đó mình rất là thánh. Thánh ở chỗ nào? Người ngu tưởng là ngọt, khi ác chưa chín mùi. Ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi. Thiện nghiệp chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Cái mình cười đi. Mình thấy dễ tu không? Đâu gì đâu khó. Phải không? Bây giờ bỏ một túi những bài kinh pháp cú, đọc tới đọc lui. À, cho nên ngày xưa mà chúng tôi ở Trúc Lâm với Hòa Thượng, Hòa Thượng nói bây giờ mấy chú đừng nhớ gì hết á. Chiều nay cứ buổi chiều Hòa Thượng chấm gậy xuống dò bài. Ngày xưa nhớ, tôi nhớ lại dò cái bài Chứng Đạo Ca. Bắt lần dò quân bất kiến, tiệt học vô huy, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh Phật tánh, tức Phật tánh, quyển quá không thân, tức pháp thân. Mà nhờ Hòa Thượng nhanh bây giờ thuộc rất là nhiều. Hòa Thượng dò bài, thấy không? Chứ bây giờ mình nhớ bài ca giọng cổ này kiên ký, thấy không? Cho nên nhớ những cái bài kệ, bài kinh của Đức Phật, cái bao giờ mình thấm từ từ đó. Cho nên mương nguyệt đem theo không có được đâu, mà chỉ cái gì? Chỉ cái nghiệp của mình, cái thần thức của mình nó theo, nó đẩy, nó đưa, thấy không? Cho nên mình ráng cố gắng mình như thế nào đó, mình ráng dành dụm một số tiền để mình làm gì? Mua chiếc xe 7 chỗ giống như tổng thống Obama, giàu cho mà xe container mà là thằng nó say rượu nó đụng mình cũng cười, đụng được. Bởi vì sao? Bởi vì cái xe mình bảo vệ tất cả toàn là đồ tốt, mà đồ tốt này chính là thiện pháp, chính là cái sự tu tập của quý Phật tử đó. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy là rất là rõ về cái vấn đề mà Đức Phật chỉ dạy đó. Về về nói cái thân rồi Đức Phật thấy sâu hơn nữa, thấy sâu chỗ nào? À, sâu chỗ nào? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, một hôm Đức Thế Tôn nhóm họp các thầy tỳ kheo, Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, mạng người sống trong bao lâu? À, thầy tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống 60 năm, 70 năm. Phật nói: ông chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo thứ hai nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong bữa ăn, tức là ngắn rồi đó. Phật nói: ông chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo thứ ba nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở, Phật xác chứng ông đã thấy đạo, chứng nghiệm vào dòng giáo pháp của Như Lai. Thấy không? Chỉ cần thấy hơi thở thôi,